Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Trang, Lê Phước, Đức Tâm và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 8, 2011. Công an Việt Nam cáo buộc 5 thanh niên công giáo hoạt động lật đổ chính quyền.
Tại Singapore, ứng cử viên phe chính quyền đắc cử tổng thống nhưng với tỷ lệ thấp.
Cựu chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc Hyundai tặng 450 triệu đô la giúp trẻ nghèo.
Lãnh đạo số 2 của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị giết tại Pakistan.
Tại Ấn Độ, nhà tranh đấu chống tham nhũng ngưng tuyệt thực sau khi quốc hội nhượng bộ.
Khủng bố tại Algeria làm 18 người chết, đa số là sĩ quan.
Lực lượng nổi dậy Libya tiến về thành phố Siirt, quê hương của đại tá Gaddafi.
Bão Iran đổ vào New York sau khi làm 2 triệu người di tản.
Mỗi người một sự kiện, Philippines đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Trung Quốc nhưng không nhân nhượng chủ quyền lãnh thổ.
Một phỏng vấn, chính quyền Việt Nam cần làm theo với việc chính quyền Việt Nam cần làm quen với việc người dân biểu tình theo hiến định. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, 5 thanh niên công giáo bị cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền. Theo tin của Nguyệt San Eglise Dazi, Giáo hội Á Châu ngày 26 tháng 8, sau hơn 20 ngày giam giữ kín, 5 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh, vừa qua Công an Việt Nam mới công bố lý do bắt và nơi giam giữ những người này. Công an Việt Nam cáo buộc 5 thanh niên công giáo vi phạm Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, đã có hành vi tham gia Đảng Việt Tân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Họ bị bắt từ cuối tháng 7 và hiện bị giam giữ ở trại tạm giam B14, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Theo bản tin trên mạng của Thông tấn xã Công giáo Vietcatholic.net, danh tính của 5 thanh niên công giáo bị bắt là Đặng Xuân Điệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Xuân Ánh, Xin Trích, là những người rất tích cực trong các sinh hoạt của nhà thờ và các hoạt động từ thiện như hội danh trí, ứng viên của chủng viện Vinh Thanh, hoạt động thông tin, tham gia viên của các buổi thắp nến cầu nguyện cho công lý, sự thật và hòa bình, là những người tuần hành ôn hòa để chống Trung Quốc xâm lược. Hết lời dẫn. Trong khi đó, một lãnh đạo của Đảng Việt Tân có trụ sở tại Mỹ khẳng định là cả 5 thanh niên công giáo không hề có quan hệ gì với tổ chức này. Mặc dù bị bắt từ cuối tháng 7 nhưng đến tối ngày 18 tháng 8, gia đình của 5 thanh niên công giáo, tất cả đều là người ở tỉnh Nghệ An, mới nhận được thông báo của Công an Việt Nam đề ngày 11 tháng 8 cho biết về lý do và nơi giam giữ thân nhân của họ. Ngày 23 tháng 8, gia đình các thanh niên nói trên mới đến thăm nuôi và được biết thêm là ông Lê Văn Sơn bị giam giữ tại đây. Vẫn theo tin của Nguyệt San Ikvis Daji thì có thêm 3 sinh viên khác ở Vinh cũng bị bắt và bị cáo buộc cùng tội danh với 5 thanh niên công giáo nói trên. Đó là các anh Trần Hữu Đức, Đậu Văn Đường, Chu Mạnh Sơn. Những người này bị giam giữ ở trại tạm giam Nghi Kim, Nghệ An. Công an thông báo với gia đình 3 sinh viên này rằng họ sẽ được thả nếu chấp nhận từ bỏ các hoạt động phạm pháp. Phía gia đình nói lại rằng các sinh viên này chỉ tham gia các hoạt động ôn hòa, hợp pháp như biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn, đấu tranh chống tham nhũng, theo những khóa học và truyền thông của nhà thờ, có lợi cho họ và đất nước. Ngoài những người bị bắt từ cuối tháng 7 đầu tháng 8, còn có 2 sinh viên khác bị bắt vào giữa tháng này. Họ đã tham gia khóa học về truyền thông của nhà thờ vào tháng 6.
Tại Singapore, ứng cử viên thân chính quyền đắc cử tổng thống với tỷ lệ thấp. Theo kết quả chính thức, ứng cử viên Tony Tan, 71 tuổi, nguyên là cựu phó thủ tướng Singapore đã đắc cử tổng thống, tuy nhiên nhân vật được đảng Nhân dân Hành động hậu thuẫn chỉ hơn ứng cử viên đối lập có 7.269 phiếu trên tổng số hơn 2 triệu lá phiếu hợp lệ. Ông Tony Tan được 744.397 phiếu, tức là 35%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mà đảng cầm quyền thu được trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 5. Biết tâm lý dân chúng đổi thay, ông Tony Tan đã bỏ đảng Nhân dân Hành động hồi tháng 6, tuy nhiên ông vẫn được Thủ tướng Lý Hiển Long ủng hộ và công luận xem là đại diện của phe thân chính phủ. Người về nhất trong 3 ứng cử viên còn lại là bác sĩ Tan Chang Bok. Theo AFP, vị y sĩ này tự cho là người bảo vệ thành phần dân chúng bình thường. Tuy cũng là đảng viên cũ của đảng Nhân dân Hành động, nhưng ông Tan Chang Bok chủ trương phải tách biệt quyền lực của Tổng thống và của chính phủ. Trong cuộc vận động tranh cử, phe đối lập nói chung yêu cầu chức vụ Tổng thống phải thật sự độc lập, và có quyền giám sát chính phủ. Theo Hiến pháp Singapore, Tổng thống chỉ có vai trò biểu tượng, nhưng có quyền phủ quyết trong các vấn đề bổ nhiệm các chức vụ quan trọng. Theo nhận định của giáo sư chính trị Bridget Wells thuộc Đại học Singapore, thì kết quả bầu cử xích sao này chứng tỏ người dân Singapore không còn muốn thấy chính quyền cứ mãi nằm trong tay một phe, mà ngược lại, họ cần có một thế lực chính trị đối trọng với Đảng Nhân dân Hành động. Những lời công kích và đòi hỏi cải cách được loan tải trên các mạng thông tin xã hội. Ý thức được tâm lý này, Tổng thống tân cử tuyên bố, ông là Tổng thống của tất cả người dân, chứ không phải của riêng những cử tri đã bỏ phiếu cho ông. Tony Tan cam kết sẽ phục vụ quyền lợi cho từng công dân Singapore.
Nhân vật số 2 Al-Qaeda bị hạ sát tại Pakistan. Hôm qua, 27 tháng 8, một quan chức cao cấp Hoa Kỳ xin được giấu tên cho biết nhân vật số 2 Al-Qaeda Atiyah Abdulrahman bị giết hôm 22 tháng 8 tại Waziristan, vùng Tây Bắc Pakistan. Waziristan là thánh địa của Al-Qaeda quốc tế và là hậu cận của một số nhóm người Taliban. Đối với Hoa Kỳ, cái chết của Al-Rahman là một tổn thất lớn cho tổ chức khủng bố quốc tế khi mà thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đặt rất nhiều niềm tin vào nhân vật này sau cái chết của Bin Laden và thậm chí ngay cả trước đó. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Porte gửi về bài tường trình.
Selon les sources américaines, Atiyah Abd al-Rahman, d'origine libyenne, a été tué au Waziristan le 22 août par un drone de la CIA.
Theo nguồn tin Mỹ, Atiyah Abd al-Rahman, người gốc Libya, đã bị giết tại Waziristan, Pakistan, ngày 22 tháng 8 vừa qua bởi một chiến đấu cơ của CIA. Đây là một phương pháp của cựu Tổng thống George Bush mà Barack Obama tiếp tục sử dụng để trừ khử những người lãnh đạo Al-Qaeda, mặc dù điều này gây ra căng thẳng với chính phủ Pakistan. Islamabad chỉ được báo tin sau khi Al-Rahman đã bị giết chết. Washington coi cái chết của Al-Rahman như một đòn đau đối với tổ chức Hồi giáo cực đoan. Những tài liệu vi tính thu thập được tại Abbottabad sau cái chết của Bin Laden cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhân vật này. Al-Rahman là cầu nối giữa cố thủ lĩnh Al-Qaeda và các thành viên. Chẳng hạn chính Al-Rahman là người chuyển tới Bin Laden đề nghị của ban lãnh đạo Al-Qaeda tại bán đảo Arab nhằm cử giáo sĩ Anwar Al-Awlaki làm thủ lĩnh nhóm do việc những lời thề nguyền của anh ta trên Internet được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, yêu cầu đó đã không được chấp nhận. Bin Laden và Al-Rahman cũng đã từng bàn luận nhằm đề xuất một thỏa hiệp tại Pakistan. Theo đó, quân nổi dậy sẽ ngưng các cuộc tấn công, đổi lấy sự an toàn của những người lãnh đạo của họ đang ẩn trốn tại các vùng đồi núi. Al-Rahman đã trở thành nhân vật số 2 sau cái chết của giáo sĩ Sayyid al-Masri, người Ai Cập bị giết vào hồi năm ngoái, cũng do một máy bay của CIA.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Ấn Độ, nhà đấu tranh chống tham nhũng Anna Hazare ngừng tuyệt thực trước sự nhượng bộ của Quốc hội. Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 2011, tại Ấn Độ, nhà đấu tranh chống tham nhũng Anna Hazare đã ngừng tuyệt thực do phía Quốc hội có sự nhượng bộ về những yêu sách của ông liên quan đến dự luật chống tham nhũng tại nước này. Từ New Delhi, thông tín viên Pierre Prakash tường trình.
Thế là kết thúc cuộc giằng co kéo dài 12 ngày, sau những thất bại của các cuộc thương thảo giữa đại diện chính phủ và phía ông Anna Hazare mấy ngày qua. Tối ngày hôm qua, thứ Bảy, 27 tháng 8, Quốc hội Ấn Độ cuối cùng đã giải tỏa được tình hình bằng việc chấp nhận đưa nhiều yêu sách của những người biểu tình vào dự luật chống tham nhũng. Lúc đầu, ông Hazare yêu cầu thay thế dự luật theo bản soạn thảo của ông. Thế nhưng sau đó, ông chỉ yêu cầu Quốc hội thông qua nghị quyết chấp nhận thêm vào bộ luật ba điều khoản sau đây. Thành lập chức danh thanh tra nhà nước về tham nhũng và quan liêu ở mỗi bang trong 29 bang tại Ấn Độ. Soạn thảo hiến chương về quyền công dân. Và điều thứ ba là mở rộng quyền của thanh tra nhà nước đến tất cả các cấp hành chính, chứ không chỉ đối với các cán bộ cấp cao. Đó là tất cả những nhượng bộ mà các nghị sĩ đạt được sau 9 giờ thảo luận, có khi rất gay gắt. Ông Anna Hazare rất hài lòng và đã thông báo sẽ chính thức ngừng tuyệt thực vào sáng Chủ nhật 28 tháng 8. Đồng thời khẳng định rằng đó chỉ là phân nửa quãng đường của sự chiến thắng trọn vẹn, bởi còn phải đợi dự luật được chính thức thông qua.
Hãng tin AFP cho hay, hàng chục ngàn người hôm nay đã đổ về trung tâm New Delhi, nơi diễn ra cuộc tuyệt thực để chia sẻ chiến thắng với ông Anna. Trước mặt những người ủng hộ và trước ống kính máy quay của các báo đài, ông Anna đã chính thức ngừng tuyệt thực và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng trong khuôn khổ của hiến pháp. Cũng theo AFP, mọi người lấy làm hoan hỷ và xem đây là một chiến thắng lịch sử của người dân Ấn Độ trước nhà cầm quyền. Đặc biệt, họ tự hào là đã giành được thắng lợi bằng biện pháp ôn hòa. Ông Anna Hazare, 74 tuổi, hiện được xem là biểu tượng chống tham nhũng tại Ấn Độ, đã bắt đầu tuyệt thực từ 15 giờ, theo giờ địa phương, ngày 18 tháng 8, tại một công viên ở trung tâm New Delhi. Cuộc tuyệt thực lần này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 8, nhằm gây áp lực khiến Quốc hội đang họp thông qua một dự luật chống tham nhũng mạnh mẽ hơn.
Khủng bố tại Algeria là 18 người thiệt mạng. Hôm qua 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Algeria thông báo vụ khủng bố tự sát kép nhắm vào Học viện Quân sự Churchill cách thủ đô Alger khoảng 100 km về phía Tây đã làm 18 người chết, trong đó có 16 quân nhân và 2 dân thường. Trong số người thiệt mạng, có 2 sĩ quan cấp tá bộ binh của Syria mới được gửi đến Viện Quân sự danh tiếng này hồi đầu tháng để theo học một khóa học kéo dài một năm. Tunisia cũng cho biết trong số những người chết có thiếu tá Bechir Ueki đang theo học trường sĩ quan tham mưu thuộc học viện. Quốc tế cũng như Liên hiệp châu Âu đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tàn bạo này. 2 cảm tử, trong đó có một người đi mô tô, đã cho nổ ngay trước cửa khu vực ăn uống của sĩ quan trường quân sự hôm thứ Sáu. 2 vụ nổ chỉ cách nhau vài giây đồng hồ. Theo Bộ Quốc phòng Algeria, hành động khủng bố này được xem là của các băng đảng tội phạm nhằm gây sự chú ý của phương tiện truyền thông, nhờ vào đó để nới lỏng sự kiểm soát gắt gao của lực lượng an ninh đã diễn ra suốt mấy tuần qua. Từ khi bắt đầu mùa ăn chay của người Hồi giáo vào đầu tháng, các thành phần Hồi giáo cực đoan liên tiếp tổ chức các vụ khủng bố về phía đông thủ đô Alger, đặc biệt tại Kabylia, nhắm vào các quan chức của lực lượng an ninh. Khủng bố chưa bao giờ thực sự chấm dứt tại Algeria kể từ khi nội chiến thảm sát đất nước trong suốt những năm 90, bất chấp chủ trương hòa hợp dân tộc của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Từ đầu những năm 2000, Tổng thống Algeria đã khoan hồng cho nhiều chiến binh Hồi giáo cực đoan trao nộp vũ khí.
Lực lượng nổi dậy tại Libya tiến về thành phố Sirte, quê hương của đại tá Gaddafi. Phe nổi dậy Libya, chủ nhân mới của thủ đô Tripoli thông báo tiến sát về thành phố Sirte, thành lũy cuối cùng của đại tá Gaddafi, sau một loạt chiến thắng trong ngày thứ Bảy ở miền Tây. Lực lượng cách mạng Towa đã chiếm được chốt trận Benjawat mà suốt hai tháng qua đã kháng cự mãnh liệt. Theo AFP, thành phố Sirte, sinh quán của đại tá Gaddafi và cũng có thể là nơi ông đang ẩn trốn, bắt đầu bị phe nổi dậy siết gọng kềm. Các toán quân truy nã chỉ còn cách Sirte 30 cây số về phía tây và 100 cây số ở phía đông. Theo các nguồn tin của phe nổi dậy thì họ đang đàm phán với các bộ tộc địa phương để thuyết phục lực lượng còn trung thành với Gaddafi đầu hàng. Phe nổi dậy cũng chuẩn bị tiến về Bani Walid, cách Tripoli hơn 100 cây số về phía tây nam, nơi mà vào hôm qua, một đoàn xe từ 60 đến 80 chiếc chở tàn quân trung thành với Gaddafi kéo về đây. Nhiều toán võ trang cũng sửa soạn, truy nã phe thân ông Gaddafi chạy trốn sang Algeria qua ngõ sa mạc. Tại Tripoli, cuộc sống từng bước trở lại bình thường kể từ hôm qua. Các cuộc hành quân truy quét đối phương tại thủ đô đã chấm dứt. Chính quyền lâm thời kêu gọi quốc tế trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho thủ đô. Nhưng phóng viên AFP có mặt tại chỗ cho biết, tình hình tại Tripoli không có vẻ nguy ngập. Tuy 2 triệu dân bắt đầu thiếu nước dùng, vật giá leo thang, nhưng phe nổi dậy đã nhanh chóng vận chuyển hàng hóa tiếp tế và cam kết đang phục hồi cơ sở hạ tầng. Sáng nay Chủ nhật, tình hình đã yên tĩnh, còn theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, vào chiều thứ Bảy, hôm qua 27 tháng 8, Sứ quán Việt Nam tại Tripoli đã bị một toán võ trang xông vào cướp đi một số tài sản của Đại sứ quán và của nhân viên. Bản tin không nói rõ toán võ trang này là ai, nhưng xác nhận là Đại sứ và 4 cán bộ nhân viên được an toàn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố tối hôm qua cho biết vì tình hình chiến sự diễn biến phức tạp cho nên dù đã chuẩn bị, đại sứ và cán bộ vẫn chưa thể rời Libya. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm, xin trích, đã nhờ các nước bạn và tổ chức quốc tế hỗ trợ bảo đảm cho nhân viên Ngoại giao Việt Nam trong mọi tình huống.
Bão Iran làm 2 triệu người sơ tán đã đến New York vào tối qua. Trước khi đến New York, Iran đã đi qua New Jersey và Caroline ở phía Bắc, và đã khiến gần 2 triệu người phải đi sơ tán và 9 người thiệt mạng. Tối qua, bão đã đến New York, thiệt hại do bão gây ra ước tính có thể lên đến từ 5 đến 10 tỷ đô la. Tất cả các sân bay tại New York tạm ngừng hoạt động, kéo theo nhiều ngàn chuyến bay bị hủy. Dịch vụ đường sắt cũng bị giảm đáng kể. Công ty Amtrak dự tính hôm nay sẽ cho tạm ngừng hoạt động toàn bộ tuyến đường dọc bờ biển phía đông. Khách du lịch đã đổ xô đến các trung tâm tiếp nhận do chính quyền dựng nên để tránh bão. Nhiều cửa hàng bảo vệ cửa kính bằng các tấm ván gỗ, người dân thì không dám ra khỏi nhà. Thị trưởng thành phố đã ra lệnh sơ tán 370.000 người ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Thành phố New York vốn nhộn nhịp vào tối thứ Bảy, thế mà tối hôm qua như một thành phố chết, một hiện tượng chưa từng xảy ra ở đây.
Hôm nay, tại Washington có mưa nhiều, nhưng gió tương đối nhẹ. Có vài cây bị ngã, có cúp điện, thế nhưng cho đến hiện tại, chưa xảy ra hiện tượng đáng lo ngại nào. Còn phải nhiều giờ nữa, bão Irene mới rời khỏi vùng này. Lo ngại nhất ở đây là nguy cơ ngập lụt. Chính quyền thành phố đã cung cấp 5.000 bao cát ngăn nước, thế nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Vì thế, nhiều người dân đã phải mất công đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ. Cơn bão đã đi qua vùng Caroline ở phía Bắc vào sáng thứ Bảy, đã di chuyển về hướng bang Virginia trước khi đến Maryland và Washington, rồi tiếp tục di chuyển đến New York. Irene đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của 2 triệu người sống trong những vùng ngập lụt và buộc họ phải rời khỏi nơi cư trú. Trong đó có 300.000 người New York. Tổng thống Obama đã đích thân đến trụ sở của văn phòng liên bang đặc trách giải quyết các tình huống khẩn cấp, để chứng tỏ rằng ông vẫn làm chủ tình hình, khác hẳn với cựu Tổng thống Bush trước kia có phản ứng chậm chạp trong công tác đối phó với bão Katrina. Ông Obama cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 9 bang, như vậy 9 bang này sẽ nhận được sự trợ giúp của chính quyền liên bang.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Philippines đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng không nhân nhượng về chủ quyền lãnh thổ.
Thứ Ba tới, 30 tháng 8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino bắt đầu chuyến công du Trung Quốc nhằm phát triển quan hệ kinh tế trong bối cảnh có căng thẳng giữa hai nước do các tranh chấp về chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Về vấn đề này, thái độ của chính quyền Manila rất rõ ràng và công khai. Philippines kiên quyết không nhượng bộ Trung Quốc trong hồ sơ chủ quyền lãnh thổ, nhưng điều này không ngăn cản mong muốn của Manila phát triển quan hệ kinh tế với Bắc Kinh trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Các cố vấn của Tổng thống Aquino cho biết là trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Trung Quốc, nguyên thủ Philippines sẽ nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền rất nhạy cảm trong quan hệ song phương. Thế nhưng trọng tâm chuyến công du này vẫn là thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Trợ lý Ngoại trưởng Philippines bà Cristina Ortega nói với các phóng viên là hai bên dự kiến ký kết một kế hoạch hợp tác kinh tế trong vòng 5 năm, đưa kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 60 tỷ đô la vào năm 2016, cao gấp 6 lần so với mức của năm 2010. Đồng thời, hai nước sẽ ký một dự án liên quan đến việc một tập đoàn chế tạo xe hơi của Trung Quốc đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Philippines. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang nhòm ngó nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Philippines, cũng lên tiếng khẳng định là không nên để cho các căng thẳng về tranh chấp chủ quyền biển đảo ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Lưu Kiến Siêu tuyên bố rằng, chuyến viếng thăm của Tổng thống Aquino sẽ có lợi cho cả hai bên và Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy cho nền kinh tế Philippines hiện đang vươn lên phát triển mạnh hơn nữa. Theo giới quan sát, Trung Quốc bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm nguồn nguyên nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng cao, và Philippines đương nhiên nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc chưa thể ký kết ngay các hợp đồng hàng tỷ đô la trong lĩnh vực này với Philippines nhân chuyến công du của Tổng thống Aquino, nhưng đại sứ Lý Kiến Siêu không che giấu là các doanh nghiệp Trung Quốc rất đói khát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Philippines. Các công ty khai thác quạng mỏ Trung Quốc và các chủ doanh nghiệp Philippines có thể tiếp xúc trực tiếp và đàm phán về khả năng hợp tác trong tương lai. Bộ Ngoại giao Mỹ thẩm định là Philippines có nguồn khoáng sản phong phú chưa khai thác ước tính lên tới 840 tỷ đô la với các mỏ đồng vàng lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Philippines cũng rất cần đến các nguồn đầu tư của Trung Quốc trong các dự án hạ tầng cơ sở như đường bộ, đường sắt, sân bay, trường học. Mặt khác, Tổng thống Aquino cũng muốn thúc đẩy các doanh nghiệp Philippines hiện diện đông đảo và khai thác thị trường rộng lớn của Trung Quốc. Do vậy, có khoảng 200 doanh nhân Philippines tháp tùng Tổng thống Aquino trong chuyến viếng thăm này. Theo nhiều nguồn tin, để thu hút khách du lịch Trung Quốc, phái đoàn của Tổng thống Aquino có thể còn thúc ép Trung Quốc tuyên bố 2013 là năm du lịch Philippines. Nếu như Philippines rất cần phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc, thì đồng thời nước này cũng tỏ ra cứng rắn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Trong thời gian qua, trước thái độ gây hấn, hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, chính phủ Manila quyết định đổi tên vùng biển thuộc chủ quyền nước này thành biển Tây Philippines, công khai kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ, cử ngoại trưởng sang Hoa Kỳ đặt vấn đề giúp đỡ hiện đại hóa quân đội và đặc biệt là hải quân. Tổng thống Aquino đã tuyên bố trước Quốc hội là Philippines sẵn sàng dùng các biện pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không bao giờ đặt các ưu tiên kinh tế lên trên những đòi hỏi về chủ quyền quốc gia ở vùng quần đảo Trường Sa và biển Tây Philippines. Trong tháng 8 này, Tổng thống Aquino đã khẳng định lại với người dân Philippines, xin trích, liên quan đến chủ quyền của chúng ta, không một ai có thể đòi hỏi chủ quyền đối với các hòn đảo của chúng ta. Chúng ta sẽ không lùi bước trước một nước lớn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao Chủ nhật. Võ sĩ nhu đạo của Pháp giành huy chương vô địch thế giới lần thứ 5 do anh Vũ thực hiện, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Chính quyền Việt Nam cần làm quen với việc người dân biểu tình theo hiến định. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Ngày hôm nay, 28 tháng 8, tại Hà Nội không có biểu tình phản đối Trung Quốc như các chủ nhật trước đây. Ngày hôm qua, chính quyền Hà Nội đã có một cuộc đối thoại với nhóm nhân sĩ trí thức phản đối thông báo cấm biểu tình của Ủy ban Nhân dân Hà Nội ngày 18 tháng 8. Việc tất cả các thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo Hà Nội có mặt trong cuộc tiếp xúc kể trên đã được tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong các khách mời, đánh giá là trọng thị, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là lần đầu tiên chính quyền chính thức đối thoại với những người tham gia biểu tình về chủ đề này, kể từ cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6. FFI có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang A trước buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội. Một trong các nhận định chính của tiến sĩ Nguyễn Quang A trong bài phỏng vấn này là chính quyền Việt Nam cần làm quen với việc người dân thực hiện quyền biểu tình được quy định trong hiến pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. FFI xin thân chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa anh, như anh biết và như anh là người đã trực tiếp tham gia trong một số cái cuộc biểu tình tuần hành tại Hà Nội để phản đối cái sự gây hấn của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Vậy thì anh có thể cho thính giả biết được cái nhận định tổng quát của anh về những cái cuộc biểu tình đã diễn ra?
Trong thời gian vừa qua đã có 11 cuộc biểu tình, nói chung trừ 3 cuộc bị ngăn cản hoặc là bắt bớ. Những cuộc đó nói chung đã diễn ra một cách rất là yên bình, có trật tự và cũng tương đối là lạ. Ở Việt Nam là có những cái cuộc biểu tình diễn ra một cách liên tục như vậy và nói chung là không có những cái sự cố gì lớn. Có 3 cuộc thì lực lượng cảnh sát đã can thiệp tương đối là mạnh mẽ và có những lúc rất là gây cấn. Và cái đợt chủ nhật vừa qua thì thực sự là cuộc biểu tình mới diễn ra được khoảng 15-20 phút thì ta bốc hết tất cả người tham gia biểu tình lên ô tô bus và chở đi. Thì đấy, tuy là không có bạo lực lớn nhưng cái quy mô bắt bớ là rất lớn.
Thưa anh, hiện nay thì có một số ý kiến cho rằng là các cái cuộc biểu tình vừa qua là quá khích và nó thiên về khía cạnh là kích động cái xúc cảm của những người tham gia và đánh đúng vào cái tình cảm gọi là đối với cả đất nước. Cụ thể là trong các cái chương trình của đài truyền hình của Hà Nội phỏng vấn một số người dân cũng như sinh viên, thanh niên thì là chỉ trích rất là mạnh cái thái độ của những người tham gia biểu tình. Vậy thì ý kiến của anh thì như thế nào?
Tôi nghĩ rằng những người mà người ta bình luận là người ta phát biểu như thế hoặc là người ta chưa tham gia một cuộc biểu tình nào, có khi là người ta cũng không quan sát một cuộc biểu tình nào mà phát biểu với tư cách là một cái người đã tham gia 7 cuộc thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn không có căn cứ gì cả. Bởi vì những cái cuộc biểu tình đó không hề có cái chuyện là kích động gì cả. Không có cái gì là gây cấn, người ta đi rất là trật tự, không không có gây lộn xộn về giao thông, đi trên vỉa hè, thậm chí mọi người bảo nhau không được dẫm lên cỏ, không được bước xuống đường để làm cản trở giao thông. Nó có xảy ra gọi là lộn xộn và cái cảnh mất mỹ quan ở đường phố khi mà lực lượng cảnh sát bắt đầu đuổi người biểu tình hoặc là tìm cách gọi là bốc người biểu tình lên ô tô bus. Thế thì thực sự những cái sự lộn xộn như thế là chỉ xảy ra khi lực lượng cảnh sát ra tay, và như thế thì không thể đổ lỗi cho những người biểu tình là quá khích. Còn tôi không muốn bình luận nhiều về ý kiến của một số người được chọn để phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng do nhà nước kiểm soát. Nhưng mà tôi có thể nói sơ bộ là hoặc là người ta không có thông tin, hoặc là người ta bị nhồi sọ và một cái kiểu hiểu rằng đã có nhà nước lo, yêu nước. Cách tốt nhất đấy là phải làm theo lời của nhà nước. Thì cũng có nhiều người ở Việt Nam, người ta bây giờ người ta vẫn tin là như thế. Có lẽ là cũng phải tôn trọng ý kiến của người ta. Và chúng tôi thấy rằng như thế là cái nhiệm vụ mà để nâng cao cái dân trí của người dân, nâng cao cái quan trí của các cái quan chức để cho người ta hiểu đúng về chuyện người dân, công dân có cái quyền gì, có cái quyền phát biểu ra sao. Tôi nghĩ rằng nhà nước thì chắc là có thể là người ta muốn là toàn bộ người dân là đều ngoan ngoãn như thế. Nhưng mà nếu mà toàn bộ dân chúng mà chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời như thế thì tôi nghĩ rằng sẽ là một cái xã hội hết sức là không bình thường. Và những cái xúc cảm, những căng thẳng về mặt xã hội phải được bộc lộ ra, bởi vì khi nó bộc lộ ra như thế thì những cái căng thẳng xã hội nó sẽ bớt đi. Các cái thành phần trong xã hội, từ những người lãnh đạo cho đến các cái tổ chức khác, cũng thấy được một cái tín hiệu và có một cái cách để mà hiệu chỉnh cái ứng xử cũng như cái chính sách của mình. Thế thì như thế là tốt cho một cái xã hội nó phát triển lên.
Vâng, thưa anh, thì trở lại cái câu chuyện mà cái đối xử của chính quyền đối với những người biểu tình, như anh nhận xét ấy, thì có lúc thì để cho cuộc biểu tình diễn ra cách bình ổn, còn nếu không thì có những cái lúc mà can thiệp, ví dụ cụ thể là ba cái lần mà can thiệp thì nó gây ra tình trạng bắt bớ và nó lộn xộn. Vậy thì anh có thể cho biết ý kiến của anh về việc mà tại sao mà lại có một cái sự đối xử khác biệt như vậy của nhà nước lúc thế này và lúc thế kia?
Tôi nghĩ rằng đúng là chính quyền thành phố Hà Nội hay là của Việt Nam nói chung ở trong một cái thế tương đối là khó xử. Họ chưa quen với những cái hoạt động như vậy và có lẽ họ phải quen dần. Bởi vì trong một cái xã hội văn minh thì những cái chuyện biểu tình là cái chuyện rất là bình thường. Họ sẽ phải hoàn thiện cái khung pháp lý để cho những cái chuyện như thế có thể xảy ra một cách văn minh. Sở dĩ mà có cái sự ứng xử không nhất quán lúc này lúc ý kia thì tôi chỉ nói thí dụ nguyên thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu là chấm dứt cái cuộc biểu tình tự phát, thì một cái thông báo như thế đã được đưa ra về mặt hình thức là không đúng pháp luật, không có người ký. Cái việc mà không có người ký nó có thể phản ánh một cái sự rằng co, một cái sự do dự rất là khó trong cái quyết định này của nhà cầm quyền ở Hà Nội.
Thưa anh, như thế thì đã là 11 cuộc biểu tình diễn ra. Cá nhân anh thì không biết anh nghĩ như thế nào về tương lai của cái hoạt động mà gọi là tuần hành phản đối cái xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, thì ý kiến của anh ra sao?
Tôi nghĩ rằng chừng nào mà Việt Nam muốn trở thành nước dân chủ văn minh thì chính quyền hay là nhà nước chắc chắn là phải chấp nhận cái quyền biểu tình của người dân đã được ghi trong hiến pháp, và chắc chắn sẽ phải có những quy định để cho những cuộc biểu tình như thế có thể diễn ra một cách văn minh. Về những cuộc biểu tình chống những cái hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với các vùng biển và đảo của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng sẽ còn có thể kéo dài, bởi vì cái việc giải quyết cái vấn đề này là vấn đề lâu dài chứ không phải là một chuyện ngắn được. Việc mà biểu tình liên tục hay không thì tôi không thể dám nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng chừng nào mà những cái sự gây hấn còn tiếp tục thì khó có thể hy vọng là không có các cuộc biểu tình. Tất nhiên là nhà nước nếu muốn ngăn chặn thì tôi nghĩ rằng khó ngăn chặn được, bởi vì đấy là cái quyền đã được hiến định của người dân. Nhưng mà nhà nước và những người biểu tình cũng có thể có một cái đối thoại gì đấy để không gây ra căng thẳng giữa hai bên. Bởi vì nếu mà nhà nước chỉ nghĩ rằng mình dùng sức mạnh, dùng bạo lực bắt bớ để dẹp, để cấm, thì tôi nghĩ rằng những cuộc biểu tình như thế sẽ còn bùng phát lớn hơn nữa. Và điều đấy chưa chắc đã phải là hay, bởi vì những người biểu tình cũng không muốn cái sự căng thẳng đấy. Nhưng mà nếu mà cái việc dùng bạo lực mà nhiều thì cái đấy nó lại cũng có thể là kích cho người ta. Thì tôi nghĩ là có hai cái sự kích động. Cái thứ nhất đấy là chính là cái sự kích động của nhà cầm quyền Trung Quốc. Những cái hành động của họ đấy là trực tiếp kích động người dân biểu tình. Và cái thứ hai là cái ứng xử của lực lượng cảnh sát. Nếu mà lực lượng cảnh sát bảo vệ giữ yên bình cho người ta biểu tình rất là bình thường, thì tôi nghĩ rằng có thể là những cuộc biểu tình không nên nói nhiều như thế.
Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Công an Việt Nam cáo buộc 5 thanh niên Công giáo hoạt động lật đổ chính quyền.
Tại Singapore, ứng cử viên phe chính quyền đắc cử tổng thống nhưng với tỷ lệ thấp.
Cựu chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc Hyundai tặng 450 triệu đô la giúp trẻ em nghèo.
Lãnh đạo số 2 của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị giết tại Pakistan.
Tại Ấn Độ, nhà tranh đấu chống tham nhũng đã ngưng tuyệt thực sau khi quốc hội nhượng bộ.
Khủng bố tại Algeria làm 18 người chết, đa số là sĩ quan.
Lực lượng nổi dậy Libya tiến về thành phố Sirte, quê hương của đại tá Gaddafi.
Bão Iran đổ vào New York sau khi làm 2 triệu người di tản.
Mỗi ngày một sự kiện. Philippines đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng không nhân nhượng chủ quyền lãnh thổ.
Chính quyền Việt Nam cần làm quen với việc người dân biểu tình theo hiến định. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang phần tạp chí thể thao Chủ nhật, anh Vũ tường thuật, chiến công của võ sĩ judo Pháp Teddy Riner 5 lần giành giải vô địch thế giới nhu đạo. Mời quý thính giả theo dõi phần điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, tuần báo Le Nouvel Observateur với tựa đề Libye, sự sụp đổ của một bạo chúa, chú ý đến biến cố diễn ra cách này gần một tuần tại khu vực Bắc Phi này. Chế độ của đại tá Gaddafi sau 42 năm tồn tại đã tàn rã. Đêm Chủ nhật qua ngày thứ hai tuần trước, cựu lãnh đạo Gaddafi qua đài phát thanh đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng, hối thúc dân chúng thủ đô Tripoli ra đường chống lại quân nổi dậy. Tờ Le Nouvel Observateur ví von, đây là tiếng gầm rú điên cuồng cuối cùng của con dã thú đang cơn hấp hối, bị dồn vào góc của tòa lâu đài bọc thép. 24 tiếng đồng hồ sau, số phận của nhà độc tài còn chưa biết rõ, nhưng số phận của Tripoli và chế độ Gaddafi thì rõ như ban ngày. Sau 42 năm tồn tại, chế độ này đã rơi vào tay quân nổi dậy chỉ trong chưa đầy một ngày. Chiến sự tại chỗ cho thấy những gì diễn ra trong sa mạc Libya quả là vô cùng bất ngờ đối với các nhà cầm quân.
Thực tế là cách đây 6 tháng, khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại Libya, các tướng lĩnh NATO đã từng hy vọng kết thúc chiến tranh trong vòng vài tuần. Họ đã không tính đến sức kháng cự mạnh mẽ của chế độ Gaddafi và sự chia rẽ trong hàng ngũ nổi dậy và năng lực tác chiến yếu kém của quân khởi nghĩa. Tuy nhiên, trong những ngày sau cùng, lực lượng nổi dậy đã chia cắt được quân đội chính phủ, cắt toàn bộ các đường tiếp nhiên liệu, phong tỏa các trục đường và chiếm lĩnh các đô thị chiến lược. Sự chiến thắng của quân nổi dậy, đặc biệt nhờ công của bộ tộc Jintan, vốn nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Ý, đã chọc thủng được mặt trận phía Tây, trong khi về phía Đông, quân nổi dậy vẫn còn bị cầm chân rất xa Tripoli tại thành phố Prega.
Chính bộ tộc Jintan đã tung các chiến binh quả cảm của họ vào chiến dịch Tripoli, một số theo hướng từ biển vào, một số đi bằng đường bộ, không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào, họ đã chiếm lĩnh từng khu phố một dưới sự hoan hô của dân chúng. Các cuộc oanh kích của NATO, sự nổi dậy của dân chúng thủ đô và sự phân rã trong hàng ngũ chế độ cũng là những nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi này. Trên thực tế, vài ngày trước khi Tripoli sụp đổ, các cuộc đàm phán bí mật giữa hai phía đã diễn ra tại Tunisia dưới sự chủ trì của đặc phái viên Liên Hợp Quốc Thoạt Điên phe nổi dậy đã chấp nhận để ông Gaddafi ở lại Libya nếu từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên sau đó, đối lập đã rút lại đề nghị này vì bị từ chối. Trước chiến dịch chiếm lĩnh Tripoli, nguyên thủ các nước phương Tây đã lo ngại sự ra đi đột ngột hay cái chết của nhà độc tài có thể tạo ra một tình trạng trống rỗng quyền lực đột ngột khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Nỗi lo này là hoàn toàn có cơ sở khi có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phân hóa cao độ trong nội bộ phe nổi dậy, với việc Tổng tham mưu trưởng bị một phe nhóm trong chính quyền chuyển tiếp hạ sát, và việc chính quyền của đối lập buộc phải giải tán sau đó ít lâu.
Câu hỏi đặt ra là, liệu chính quyền chuyển tiếp có khả năng điều hành được đất nước Libya thời hậu Gaddafi hay không? Ông Batik Hamzadeh, nguyên là một nhà ngoại giao, làm việc tại Tripoli, tác giả cuốn sách Nội tình chế độ Gaddafi, cho biết các tham vọng quyền lực của các nhóm nổi dậy, trong đó có bộ tộc thiện chiến Jintan, vừa đóng góp phần quyết định vào chiến thắng. Các lực lượng Hồi giáo triệt để, vốn bị đàn áp dưới chế độ Gaddafi, cũng sẽ trỗi dậy nhanh chóng để khẳng định vị trí của họ trong chính quyền mới. Các chuyên gia quân sự phương Tây lo ngại nhiều vũ khí hiện đại của chế độ Gaddafi có thể lọt vào tay lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Hiện tại chính quyền chuyển tiếp Libya đã ghi nhận luật Sharia Hồi giáo là nền tảng của hiến pháp Libya mới. Tờ Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, phải chăng là như vậy, chính quyền nổi dậy muốn giành được sự ủng hộ của lực lượng Hồi giáo triệt để? Và liệu những người chủ mới của Libya có biết cách tránh được các bạo lực đẫm máu sau khi nắm trọn quyền lực? Cuối cùng là, liệu họ có khả năng tạo lập được hòa bình sau khi giành thắng lợi trong chiến tranh hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về sự chuyển tiếp chế độ đang diễn ra tại Libya, tuần San Courier International có bài Đừng lặp lại các sai lầm như ở Iraq, trích từ tờ The Times. Trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để tránh sự hỗn loạn trong giai đoạn chuyển tiếp? Courier International cho biết, lực lượng nổi dậy đã hoạch định một kế hoạch quá độ bí mật.
Bài báo cho biết, ngay trước khi chiến thắng, quân nổi dậy và lực lượng liên quân đã dự kiến thành lập một đơn vị đặc biệt gồm 10.000 đến 15.000 người để bảo vệ trật tự trị an của Tripoli, mà trong lực lượng này không có ai thuộc phe đối lập miền đông Libya. Ngược lại với Iraq, hiện không có một chính quyền cách mạng nào có thể quản lý toàn bộ đất nước thay thế cho chính quyền Gaddafi. Thay vào đó, theo kế hoạch quá độ bí mật kể trên, Tripoli sẽ có các đại diện chính trị cũng như những nhân viên an ninh không dính dáng đến chế độ cũ.
Sự chia rẽ giữa hai vùng Đông và Tây Libya hết sức sâu đậm. Trong 6 tháng chiến tranh vừa qua, Libya thực tế đã tách thành hai miền Đông và Tây, với hai chính quyền riêng rẽ. Việc hội nhập hai bộ máy này có thể gây ra nhiều xung đột. Vụ thủ tiêu Tổng tham mưu trưởng quân nổi dậy tướng Yunis được nhiều người nghi ngờ là do chủ trương của chính chủ tịch Ủy ban Hành pháp của chính quyền chuyển tiếp. Theo đánh giá của một nhà ngoại giao phương Tây, tướng Yunis có thể nhận được nhiều ủng hộ tại miền Tây sau khi chiến tranh kết thúc, và như vậy, cuộc đấu tranh giành giật quyền lực trong nội bộ quân nổi dậy phải diễn ra trước khi chiến thắng. Giới phân tích nhấn mạnh, rất cần phải giữ lại các chủ doanh nghiệp, các chuyên gia, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, chiếm tới 90% thu nhập quốc dân. Mọi hành động thanh trừng từ phía chính quyền cách mạng sẽ gây ra những rối loạn. Cụ thể là, trong trường hợp của Iraq, hàng trăm nghìn binh sĩ trở nên không nghề nghiệp sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, đã trở thành những người gieo rắc nạn khủng bố lên khắp đất nước này. Courier International đặt câu hỏi, liệu kế hoạch chuyển tiếp bí mật có khả năng tạo ra được một sự đoàn kết trong đất nước Libya mới? Nhìn sang Syria, một điểm nóng khác tại thế giới Hồi giáo là chủ đề một bài báo khác trên Courier International. Bashar al-Assad, nhà lãnh đạo liên tục lỡ hẹn. Tại Syria, các cuộc đàn áp đẫm máu tiếp tục với con số hơn 2.000 người thiệt mạng. Courier International dựng lại chân dung của Tổng thống Syria al-Assad qua các cơ hội cải cách mà lãnh đạo Syria đã bỏ lỡ trong thập kỷ qua. Bản thân ông Assad không phải là một nhà độc tài như kiểu Saddam Hussein, đại tá Gaddafi hay Mubarak. Ông al-Assad không phải là người ham hố quyền lực như các lãnh đạo kể trên. Le Courier International nhận định việc ông al-Assad trở thành nhà độc tài là nằm ngoài ý muốn của ông. Tổng thống Syria vốn theo học ngành trị liệu nhãn khoa tại London, nhưng đam mê thực sự của ông là tin học. Năm 1989, ông là một trong những người sáng lập ra tổ chức Syrian Computer Society, chuyên về các công nghệ tin học. Vào thời điểm Syria bắt đầu hội nhập vào thế giới, năm 2000, chính ông al-Assad đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phổ cập Internet tại Syria. Điểm nổi bật của giai đoạn dân chủ hóa được mệnh danh là mùa xuân Damas năm 2001 là sự nở rộ các tranh luận tại nơi công cộng, sự phát triển của ý thức chính trị trong xã hội. Chính ông al-Assad đã khuyến khích dân chúng trong những công việc này. Tuy nhiên, khi quá trình dân chủ hóa mạnh lên, cảnh sát đã can thiệp, bắt bớ, lực lượng an ninh ngầm lại tiếp tục kiểm soát đời sống xã hội. Ông Al-Assad lần đầu tiên đưa ra một quyết định đối lập với sinh hoạt chính trị cải cách đang hình thành. Ông Al-Assad đã thành công trong việc đặt những người thân cận vào các vị trí lãnh đạo quân đội và an ninh. Lực lượng an ninh chìm lần đầu tiên bị giảm bớt quyền lực. Nền kinh tế được nới lỏng khỏi các kiểm soát. Tuy nhiên, dự luật về chế độ đa nguyên chính trị cũng như các dự án cải cách đã không được tiến hành. Các cải cách nho nhỏ thực ra chỉ là một số nhượng bộ nhằm củng cố sự thống trị của đảng cầm quyền. Tổng thống Syria lần thứ hai lỡ hẹn với cải cách. Vào năm 2007, Syria bước vào giai đoạn sôi sục tình cảm dân tộc chủ nghĩa. Ông Al-Bashar trở thành một người đại diện cho các quyền lợi của thế giới Ả Rập. Theo Courrier International, đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức các bầu cử dân chủ. Nhưng một lần nữa, Tổng thống Syria đã không nắm lấy được cơ hội dân chủ hóa, mà chỉ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mà không có sự tham gia của đối lập. Lần thứ năm lần này, ông Al-Assad cũng đã có cơ hội để đưa ra các cải cách triệt để ngay từ đầu đợt phản khá. Đáng lẽ ra, ông đã có thể trở thành người ủng hộ cho những thay đổi dân chủ và tiến hành đối thoại với những người biểu tình thay vì bắn vào họ. Nhưng Tổng thống Al-Assad đã không làm được điều này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đến với tình hình căng thẳng quanh khu vực dải Gaza, Le Nouvel Observateur có bài viết Gaza tại sao phải đình chiến. Bài viết cho biết Israel, Ai Cập và cả phong trào Hamas tất cả đều không muốn có một cuộc leo thang quân sự quanh khu vực dải Gaza. Sau khi khẳng định rằng các vụ tấn công trên đã cho thấy sự yếu kém của Ai Cập trong công tác kiểm soát trên bán đảo Sinai, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Ehud Barak đã ra lệnh tiến hành một loạt các vụ oanh kích vào khu vực dải Gaza và cho thanh toán nhiều thành viên của Ủy ban Kháng chiến Nhân dân, một nhóm cấp tiến của người Palestine bị cho là thủ phạm của các vụ tấn công vừa qua ở Eilat. Tuy vậy, các xe tăng đã được triển khai trước đó trong khu vực dải Gaza đã không hành động, mặc dù từ dải Gaza đã có nhiều tên lửa và đạn pháo được bắn vào lãnh thổ Israel để đáp lại các vụ không kích. Thế nhưng, Ủy ban An ninh Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp khẩn cấp đã quyết định không mở chiến dịch quân sự lớn tấn công trên bộ vào dải Gaza. Cùng lúc đó, lực lượng Hamas cũng đã thuyết phục được các tổ chức cực đoan, thủ phạm của các vụ đánh pháo vào lãnh thổ Israel chấp nhận đình chiến. Một phái đoàn của Israel đã có mặt ở thủ đô Cairo của Ai Cập để kéo dài thêm thời hạn đình chiến đã được ký kết với nhóm này hồi tháng 4 rồi. Le Nouvel Observateur nhận định, động thái đó của Israel là để tránh quan hệ ngoại giao với Ai Cập bị khủng hoảng. Sau khi bị Israel cho là mình đã bị mất quyền kiểm soát trên bán đảo Sinai, các chính phủ mới của Ai Cập đã vô cùng giận dữ. Công luận Ai Cập phẫn nộ, đã gây sức ép yêu cầu chính phủ phải báo thù cho 5 chiến binh nước này bị thiệt mạng vào hôm thứ Năm tại miền biên giới giữa hai nước bởi quân đội Israel được cử đến tấn công truy kích khủng bố. Ông Ehud Barak đã xin lỗi, còn Cairo cũng hạ nhiệt và thôi cho triệu hồi đại sứ của mình tại Israel. Như vậy cuối cùng, căng thẳng đã dịu xuống, thậm chí các tướng lĩnh Israel còn nêu khả năng điều chỉnh hiệp ước hòa bình do hai nước ký vào năm 1979 để cho phép Ai Cập có thể tăng viện ở bán đảo Sinai. Tóm lại, theo Le Nouvel Observateur, các nhà lãnh đạo Ai Cập không muốn duy trì trạng thái chiến tranh lạnh với Israel, còn chính phủ Israel thì không muốn có rắc rối thêm với thế giới Ả Rập và cũng không muốn bị cô lập khi chỉ còn vài tuần nữa là phía Palestine sẽ chính thức đệ đơn xin cho nhà nước Palestine được gia nhập vào Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Hamas biết rằng sẽ chịu nhiều thiệt thòi nếu có chiến sự căng thẳng, hiện tại cũng không mong tình trạng bạo lực leo thang.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi mục Tạp chí Thể thao Chủ nhật của RFI với đề tài Võ sĩ Judo Pháp Teddy Rainer giành huy chương vô địch thế giới lần thứ 5 liên tiếp, tạp chí do Anh Vũ thực hiện.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Võ sĩ Judo của Pháp Teddy Rainer đã đi vào lịch sử với danh hiệu vô địch thế giới thứ 5 giành được hôm qua trong giải vô địch Judo thế giới kết thúc hôm nay tại Paris. Giải vô địch Điền Kinh thế giới khai mạc tại Daegu, Hàn Quốc hôm qua. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến mới nhất trong 2 ngày đầu thi đấu của giải. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với giải vô địch bóng đá Anh. Nhiều dấu hiệu đổi ngôi đã xuất hiện ngay trong những vòng đấu đầu tiên. quý vị, ngày hôm qua tại nhà thi đấu thể thao Paris-Bercy, võ sĩ judo ngoại hạng của Pháp Teddy Riner đã làm nên chiến thắng lịch sử, giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 5 ở hạng thi đấu trên 100 kg. Mới 22 tuổi, Teddy Riner đã trở thành võ sĩ judo đầu tiên giành 5 chức vô địch thế giới. Với tấm huy chương vàng này, Teddy còn đưa đội tuyển judo Pháp lên xếp thứ 2 trong giải vô địch thế giới lần này với 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, chỉ xếp sau đoàn Nhật Bản với tổng số 15 huy chương, trong đó có 5 vàng. Tại giải lần này, võ sĩ hạng trên 100 kg của Pháp chỉ mất tất cả có trên 11 phút ở thảm đấu để đi đến đỉnh vinh quang. Trong ngày thi đấu tuyệt vời hôm qua, Teddy đã có 6 trận đấu giành trọn điểm Ippon, trong đó có trận chung kết hạ đối thủ sừng sỏ của Đức Andreas Tunze. Đây cũng là võ sĩ đã hạ Teddy ở trận chung kết giải thế giới năm ngoái 2010. Trước khi hạ được Tunze, Teddy đã lần lượt vượt qua một cách không mấy khó khăn. 6 võ sĩ đó là võ sĩ Brazil Daniel Hernandez, đứng thứ 10 thế giới, võ sĩ Đức Zimmermann, võ sĩ Mông Cổ Nam Srijap, võ sĩ Hungary Bama Bok và cuối cùng là võ sĩ xếp hạng thứ 4 thế giới người Hàn Quốc Kim Sung Min, cũng chỉ cưỡng lại được Teddy Riner vỏn vẹn trong vòng 42 giây. Mới 22 tuổi, với chiều cao 2m05, nặng 135 kg, Teddy Riner giờ đây không chỉ là một võ sĩ to lớn về thể hình mà còn là một võ sĩ khổng lồ về thành tích chuyên môn. Ông René Ramier, giám đốc kỹ thuật các môn thể thao thành tích cao của Pháp, nhận xét: về mặt hình thể, Teddy là người siêu đẳng, cả về độ mạnh của cơ bắp kết hợp với kỹ thuật nhanh nhẹn, di chuyển ra đòn chính xác vào thời điểm thích hợp nhất. Anh đã tỏ cho thấy lối đánh thông minh của mình trong thi đấu. Trước mắt Teddy bây giờ là danh hiệu Olympic 2012. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Teddy Riner đã lỡ một cơ hội khi chỉ giành được tấm huy chương đồng. Với ưu thế tuổi trẻ cộng với quyết tâm và đức tính khiêm nhường của mình, giờ đây danh hiệu vận động viên lớn nhất mọi thời đại để đi vào huyền thoại của môn judo đối với Teddy Riner không còn là xa.
Teddy Riner sinh ngày 4 tháng 4 năm 1989 tại Guadeloupe, lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại, nhưng đã cùng gia đình đến định cư tại Paris. Gia đình Riner nhận thấy năng khiếu và sở thích của cậu con trai mới 5 tuổi của mình. Họ đăng ký cho Teddy tham gia câu lạc bộ thể thao. Tại đây, cậu bé Teddy đã chơi nhiều môn thể thao và đến năm 13 tuổi thì quyết định theo môn judo, mặc dù cậu bé vẫn rất thích bóng đá và bóng rổ. Đến năm 2004, với ưu thế thể hình to cao, các huấn luyện viên tại các câu lạc bộ judo ở Pháp đã nhanh chóng phát hiện ra Teddy và đưa anh vào đội hạt giống quốc gia của môn thể thao này, cho dù khi đó Teddy vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên. Lần đầu tiên tham gia đội tuyển quốc gia tại giải vô địch châu Âu năm 2005 tại Zagreb, Croatia, Teddy đã mang về chiếc huy chương đồng đầu tiên. Sau đó, Teddy liên tục xuất hiện tại các giải đấu quốc tế lớn. Chưa đầy 17 tuổi, võ sĩ judo Pháp đã vào được đến trận chung kết giải thế giới. Ở trong nước, kể từ năm 2005, võ sĩ trẻ Teddy Riner luôn chiếm lĩnh đỉnh cao các bảng xếp hạng. Năm 2007, khi mới 18 tuổi, Teddy đã bắt đầu đặt chân lên đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu thể thao của mình với chức vô địch châu Âu, vô địch thế giới tại Rio de Janeiro. Chiến công đầu khi còn rất trẻ này đã làm bàn đạp để một năm sau đó Teddy lại giành chức vô địch thế giới trẻ trước khi hết tuổi thi đấu ở hạng tuổi này để bước sang sân chơi lớn hơn. Trở thành võ sĩ hàng đầu thế giới, nhưng sự nghiệp và thành tích của Teddy không dừng lại. Từ khi giành danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên, Teddy mới thất bại có 2 cuộc đấu lớn, đó là tại Olympic Bắc Kinh 2008, khi đó anh chỉ đạt huy chương đồng. Thất bại thứ hai đó là ở giải vô địch thế giới Tokyo năm 2010. Trong trận chung kết mọi hạng cân. Là một võ sĩ thể thao mà sự nghiệp đầy ắp thành tích cùng với chương trình tập luyện với cường độ cao, nhưng Teddy Riner vẫn theo học ngành tin học và thương mại. Là một võ sĩ thể hình ngoại khổ và mạnh mẽ, nhưng ngoài đời, Teddy là một chàng trai khiêm nhường, không kiêu ngạo vì thành tích hay sức mạnh của mình.
Chuyển sang môn điền kinh, ngày hôm qua tại thành phố Daegu, Hàn Quốc, giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 13 đã khai cuộc. Đây là giải đấu quan trọng nhất trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè London chưa đầy một năm. Ngày đầu tiên thi đấu được đánh dấu bằng thành tích của các vận động viên marathon người Kenya. Các nữ vận động viên Kenya đã giành trọn bộ huy chương ở môn thi đấu này. Vận động viên Kiplagat, 31 tuổi, đã giành huy chương vàng với thành tích 2 giờ 28 phút 43 giây. Hai người bà con của cô là Briska và Kerop lần lượt chiếm đốt 2 huy chương bạc và đồng. Ngày hôm nay bước vào phần thi đấu của các môn trọng điểm của Đại hội Điền Kinh, đó là các cuộc đua trên đường chạy 100m và 110m vượt rào. Tâm điểm của sự chú ý lại dồn vào tia trước Usain Bolt của Jamaica và Lưu Tường của Trung Quốc, hai vận động viên đang độc chiếm đường đua của những môn này từ nhiều năm qua. Nhưng thật bất ngờ, danh hiệu vô địch cự ly 100m đã không thuộc về tia chớp Usain Bolt mà lại thuộc về người đồng bào của anh, vận động viên Johan Blake, với thành tích 9:92. Usain Bolt đã phạm quy khi xuất phát nên bị loại khỏi cuộc đua. Vị trí thứ hai thuộc về vận động viên Mỹ Walter Dix với 10:08, vận động viên Pháp Christophe Lemaitre về thứ tư. Ở môn ném đĩa, danh hiệu vô địch thế giới thuộc về vận động viên Trung Quốc Lý Diễm Phượng với thành tích 66,52m, xếp trên thành tích của vận động viên nữ người Đức 65,97m và vận động viên Cuba Yalis Barrios 65,73m. Nữ vận động viên ném đĩa Trung Quốc Lý Diễm Phượng 32 tuổi là một tên tuổi thường đứng đầu trong các giải điền kinh của châu lục, từng hai lần huy chương bạc thế giới tại Osaka, Nhật Bản năm 2007 và Berlin 2009. Còn ở môn nhảy xa nữ, vận động viên Mỹ Britney Rich đã giành huy chương vàng với bước nhảy 6m82, vận động viên Nga Olga Kucherenko đoạt huy chương bạc với thành tích 6m77. Môn chạy cự ly 10.000m nam, vận động viên người Ethiopia Ibrahim Jayla đã giành ngôi vô địch sau khi về đích với thời gian 27:13:81. Về thứ hai, giành huy chương bạc là vận động viên Anh người gốc Somalia Mohamed Farah. Về thứ ba cũng là vận động viên Ethiopia Iman Merga. Cuối cùng chuyển sang môn bóng đá, chúng ta đến với giải ngoại hạng Anh. Vừa mới bước qua vòng đấu thứ ba, nhưng giải ngoại hạng Anh năm nay đã có nhiều biến động, hứa hẹn những cuộc đổi ngôi. Liverpool sau một mùa bóng lao dốc thê thảm thì năm nay dường như đã bừng tỉnh, quyết tâm vượt lên trước ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó thì Arsenal, một trong bốn ông lớn của làng bóng đá Anh từ nhiều năm nay, thì có vẻ như đang bị mất đà sau những xáo trộn trao đi đổi lại các cầu thủ cũ. Dường như các câu lạc bộ bóng đá Anh đang bước vào một cuộc thay đổi lớn, một thế hệ các cầu thủ mới đang dần được tung ra trong mùa bóng này. Thông tin viên Lê Hải từ London cho biết những nét chính trong vòng đấu thứ ba bắt đầu từ hôm qua của giải ngoại hạng Anh.
Cái việc đầu tiên nhất là người ta thấy ở trong cái bảng xếp hạng, nếu xưa nay người ta vẫn nói gọi là tứ trụ, đó là Chelsea, Manchester United, đội bóng truyền thống từ xưa đến nay là Arsenal và gần đây nữa là Manchester City. Và trên bảng xếp hạng hàng đầu thì anh thấy hoàn toàn chưa vắng đội Arsenal, trong khi Manchester United thì cũng đang chật vật muốn kiếm thêm điểm. Và bất ngờ là có thêm hai đội xưa nay thuộc loại trung bình khá, thế nhưng mà nay đã dẫn đầu điểm, đó là Wolverhampton Wanderers và Liverpool. Thì người ta nói rằng cái chiến thắng của Liverpool nó hoàn toàn là do các đội tân binh, đặc biệt là hai cầu thủ mới là Charlie Adam và John Henderson. Và thưa anh, ngay bản thân tôi cũng hay xem đá bóng nhưng mà cũng chưa thể nào thuộc tên tất cả các cầu thủ mới của các đội. Và như huấn luyện viên Ferguson của đội Manchester United nói thì là bóng đá nước Anh đang trải qua một cái giai đoạn mới, một cái làn sóng mới, một thế hệ cầu thủ mới. Và đây là cơ hội cho rất nhiều đội để làm nên tên tuổi của mình.
Nhưng mà hiện nay thì các ông lớn của bóng đá Anh vẫn đang gặp khó. Đây là một cái sự chiến thuật để người ta giữ sức cho một cái chặng đường dài, hay là khó khăn thực sự sau một loạt những cái biến động về nhân sự?
Vâng, thì anh có thể thấy là cái trận mà để trả lời cho câu hỏi của anh cũng như là câu hỏi của rất nhiều giới hâm mộ ở Việt Nam ấy, chính là cái trận mà sẽ đá vào tối nay, đó là giữa Manchester United và Arsenal, đá trên sân nhà Old Trafford. Cầu thủ xưa nay vốn hay ghi bàn là Wayne Rooney đó, thì lần này thưa anh, chỉ số trả độ để mà anh ta ghi bàn đầu tiên ấy là 2-7, tức là chỉ số đấy thể hiện cái sự đánh giá của các nhà cái ấy, là anh ta sẽ rất khó khăn để ghi bàn. Có thể như vậy là để cho thấy rằng là những cái tên tuổi, những cái ngôi sao mà từ xưa đến nay chúng ta thường nhắc đến trong vòng 4-5 năm qua thì nay đã không còn được tín nhiệm trong giới chuyên môn nữa. Và một loạt những cái tên tuổi mới mà quý vị không biết là đã kịp nhớ tên hay chưa, những cái tên rất là lạ, ví dụ như đội Manchester United thì có thêm thủ môn David De Gea, rồi một tiền vệ tấn công Danny Welbeck. Nhưng mà tất cả những cái nhân vật mới này thì chỉ là hứa hẹn thôi, người ta có thể tỏa sáng trong một trận đấu, thế nhưng mà đến trận đấu sau đó thì lại không có gây ấn tượng gì cả. Và đó là cái mà khiến người ta đang phải suy nghĩ rất là nhiều và gây khó khăn rất là nhiều cho các huấn luyện viên. Như bên Arsenal cũng vậy, đá 3 trận liền thì một trận thì hòa với đội Newcastle United, là một đội bóng cũng trung bình khá, thắng một cái đội bóng cũng bình thường khác, đó là UDC 2-1. Thế nhưng mà tệ hại hơn nữa là thua 0-2 với Liverpool, không hề ghi được bàn thắng nào. Trong trận với Newcastle United thì cũng không hề ghi được bàn thắng nào, khiến người ta phải đặt lại câu hỏi thế liệu Arsenal còn có là đội mạnh nữa hay không. Và Manchester United thì cũng chật vật sau 3 trận mà chỉ ghi được 6 điểm thôi. Bây giờ đến trận này gặp Arsenal, người ta sẽ có cơ hội để xem là cái đội hình mới, các cầu thủ trẻ của Sir Alex có liệu có đấu lại được với lại huấn luyện viên Arsene Wenger hay không.
Cái lượt đấu ngày hôm nay thì có trận đấu nào là đáng quan tâm nhất ạ?
Vâng, đó chính là cái trận mà Manchester United đá với Arsenal thưa anh. Tôi thấy có đặc biệt nhất là có một bình luận nói rằng tới hôm nay là trận đấu của các chú nhóc, tức là ý nói đến các tên tuổi hoàn toàn mới trong hai đội này. Còn ở trên báo chí nước Anh thì họ chưa nói gì nhiều lắm đến các cầu thủ đó. Họ cũng đang thái độ chờ xem. Và trước giờ thổi còi đấy thì tất cả các hãng cá độ bóng đá nước Anh này đều có một cái nhìn nhận rất giống nhau về tỷ số trận đấu tối hôm nay. Đó là nếu mà Man U thắng thì 2-1, nếu mà Arsenal thắng thì là 1-6, và nếu mà hòa thì chỉ là 1-3. Như vậy là chứng tỏ là xác suất mà họ tính rằng đội Manchester sẽ thắng áp đảo với Arsenal là vô cùng cao.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Và chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Thể thao Chủ nhật tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người đàn bà sô-cô-la do Olivier Rouge trình bày.
RFI, Đài Phát thanh quốc tế từ nước Pháp